Kính thưa cộng đoàn, giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada có một cái thác lớn nổi tiếng thế giới tên là thác Niagara. Cái thác này cao chừng hơn 100 mét và chiều ngang cũng cỡ chừng 200 mét. Người ta căng một cái dây cáp từ bên này thác sang bên kia. Và rồi một người trong gánh chiếc sẽ đi trên cái dây cáp đó. Khi người biểu diễn đi ra tới giữa thác, và bởi vì gió cho nên có lúc anh ta chồng chành như muốn té, thì tất cả những người chứng kiến đều sợ, đều thót tim, bởi vì nghĩ là anh ta không thể nào đi sang tới bên kia được. Thế nhưng cuối cùng anh ta đã sang được tới bờ bên kia. Trước mọi sự hoan hô vỗ tay của tất cả mọi người chứng kiến, lúc đó anh ta mới hỏi những khán giả rằng: anh, chị, ông, bà có tin rằng tôi có thể trở lại bên kia bằng cách đi trên dây cáp nữa hay không? Và nhất là anh chị, ông, bà có tin rằng tôi có thể cõng một người trên vai thôi rồi tôi lại đi lại trở sang bờ bên kia không? Thì ai cũng tin là chúng tôi tin là anh có thể làm được. Thế tôi để hỏi, thế thì có ai trong anh chị em ông bà đây có dám ngồi trên vai tôi không, để tôi đi trên dây cáp trở lại bên kia không? Thì ai cũng lắc đầu, không dám. Cuối cùng chỉ có một người thanh niên dám ngồi trên vai anh ta, và rồi anh ta lại tiếp tục đi trên dây cáp và trở sang bờ bên kia. Kính thưa cộng đoàn, đấy, biết bao nhiêu người nói rằng tin rằng anh này có thể làm được, nhưng cuối cùng chỉ có một người dám thực hiện, thể hiện cái lòng tin đó bằng cách ngồi trên vai anh ta để anh ta đi về bên kia. Cho nên chính vì vậy mà nhà soạn kịch người Pháp tên là Molière đã nói một câu rất chí lý, là tất cả mọi người trên thế giới này đều giống nhau trong lời nói, nhưng chỉ khác nhau ở trong hành động. Tất cả mọi người Công giáo ở trên thế giới này đều giống nhau ở chỗ là họ đã được chịu phép rửa tội, họ cũng tin những điều như nhau. Nhưng có điều khác biệt là họ có thực hiện, có thể hiện, có sống cái điều mình tin bằng việc làm cụ thể hay không. Chúng ta biết ngày hôm nay trên thế giới, đặc biệt là ở Âu Châu ngày hôm nay, hàng triệu người Công giáo mang danh là Công giáo, vỗ ngực mình tin Chúa, nhưng trong cuộc đời của họ, họ chỉ đến nhà thờ có 3 lần. Lần thứ nhất khi họ được rửa tội, lần thứ hai khi họ làm phép hôn phối, và lần thứ ba là khi họ chết. Đấy, tin Chúa, tin giáo hội, nhưng cả cuộc đời của mình chỉ đến nhà thờ có 3 lần. Thế thì chúng ta hỏi xem cái niềm tin đó có giá trị gì, có ý nghĩa gì hay không? Chúng ta nhớ trong cái bữa tiệc ly trước khi Đức Kitô đi chịu khổ hình, Ngài nói cho các tông đồ biết là Ngài sắp sửa bị bắt bớ, bị đánh đập, bị giết chết. Thì tất cả 12 ông tông đồ, ông nào cũng vỗ ngực: con sẽ sống chết với Thầy, Thầy đi đâu con cũng sẽ đi với Thầy. Nhưng cuối cùng thực tế chúng ta thấy, khi Đức Kitô vừa mới bị bắt là các ông trốn hết, không ai dám ra mặt để bênh thầy mình. Chính vì vậy mà Đức Kitô trong bài tin mừng hôm nay nói với các môn đệ: ai yêu mến thầy, nếu anh em yêu mến thầy thì em hãy giữ lời thầy truyền dạy. Không phải anh em chỉ nói là con yêu mến thầy, mà anh em phải giữ, thực hiện lời thầy dạy. Đó mới là một lòng yêu mến chân thành. Thực ra nói yêu mến Chúa thì rất dễ, cái máy cassette nó cũng nói được. Nói là tin tưởng phó thác vào Chúa thì rất dễ, khi may mắn, khi được những điều tốt đẹp. Nhưng vẫn tin tưởng phó thác vào Chúa khi gặp gian nan thử thách thì đó mới là một đức tin đúng nghĩa. Nói rằng sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, như chúng ta vẫn đọc trong kinh lạy Cha, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thế nhưng khi chúng ta gặp cái điều gì trái ý, chúng ta than trời, chúng ta trách Chúa, làm sao Chúa cho con khổ thế này, làm sao Chúa cho con bệnh thế này, làm sao Chúa cho con phải rủi ro thế này. Đấy, nói thì dễ, nhưng trong thực tế khi chúng ta đụng chuyện, lúc đó mới thấy rằng chúng ta thực sự chưa phải là người yêu mến Chúa. Chúng ta nói yêu thương những người nghèo khó, chia sẻ với họ thì dễ lắm. Thế nhưng mà trong thực tế khi chúng ta gặp những người đói khát, những người ăn mày ăn xin, chúng ta coi như là không nhìn thấy họ, coi như họ không tồn tại. Vì thế Thánh Giacôbê Tông Đồ đã nhắc nhở chúng ta: đức tin mà không có việc làm thì đó là không phải là đức tin, đó là một đức tin chết. Đức tin mà chết thì cũng giống như là người vô thần vậy thôi. Đức tin phải là một đức tin sống động. Mà sống động bằng cái gì? Bằng hành động, bằng việc làm. Để chúng ta thấy cái xác chết làm sao? Xác chết nó khác người sống ở cái chỗ nào? Là xác chết thì có đấy, vẫn cái thân thể đó, vẫn cái khuôn mặt đó, vẫn cái hình dáng đó, nhưng mà nằm bất động, không cử động được, không làm gì được, thì đó là cái xác chết. Vậy thì một người nói rằng mình có đức tin mà mình không hành động theo đức tin, không sống theo lời Chúa dạy, thì cũng giống như một cái xác chết về tinh thần mà thôi. Tôi nhớ trong cái câu chuyện dụ ngôn mà Đức Kitô nói về một người tên là người là người Samaritano nhân hậu. Người Samaritano tức là người thuộc xứ Samari, là cái xứ mà dân ngoại, dân Do Thái coi những người Samari là những người, thứ nhất là những người tầm thường, là những người hèn hạ, và nhất là bởi vì họ không biết Thiên Chúa, cho nên người Do Thái coi những người Samari là cái dân bỏ đi. Và Đức Kitô đã kể một cái câu chuyện dụ ngôn. Có một người bộ hành đi từ Jerusalem lên Jericho, dọc đường anh ta bị bọn cướp bắt, tấn công, rồi đánh đập, rồi bóc lột hết tài sản, rồi bỏ đó nửa sống nửa chết. Thế thì tình cờ có một người luật sĩ, người Do Thái, cũng đi qua đó, thấy người bị hại nằm nửa sống nửa chết ở giữa đường, anh ta bỏ đi không thèm hỏi han gì. Rồi một người Lê-vi cũng là người có chức sắc ở trong giới Do Thái, cũng đi qua con đường đó, cũng thấy cái người bị cướp nằm đó, anh ta cũng bỏ đi, không giúp đỡ, không ngó ngàng gì. Thì cuối cùng có một người Samari, tức là người dân ngoại, đi qua con đường đó, thấy cái người bị cướp nằm đó nửa sống nửa chết, anh ta đã động lòng thương, dừng lại rồi săn sóc vết thương, băng bó vết thương, rồi vực anh ta lên con lừa của mình và đưa về quán trọ gần đó và nói với quán trọ rằng xin ông chăm sóc cho người này, rồi tốn kém bao nhiêu tôi sẽ trang trải hết. Thế thì Đức Kitô hỏi các tông đồ, vậy thì trong ba người này, người Samari vô đạo, còn hai người kia là giới gọi là giới lãnh đạo của dân Do Thái, vẫn vỗ ngực mình là yêu mến Chúa, mình biết Chúa, mình giữ luật Chúa. Thế thì trong ba người này, người nào là người giữ luật Chúa? Thì dĩ nhiên ai cũng nói đó là người Samari, người vô đạo. Thì đấy, có đức tin mà không thực hiện đức tin của mình ra hành động thì đó là người vô thần, nó đúng nghĩa là người vô thần. Hay là chỉ có đức tin bằng môi, bằng miệng, bằng danh nghĩa thôi, chứ không phải là người có đức tin. Trong cuộc sống có lẽ, mà điều này có lẽ chúng ta phải xấu hổ mà nói ra rằng, có khi chúng ta nhận thấy ở chung quanh chúng ta có những người Phật giáo, thậm chí có những người vô thần, không có đạo, nhưng mà có lẽ trong cái cách sống của họ đó, có cái nhiều cách sống còn tốt hơn chúng ta. Đồng ý là họ không đi nhà thờ, nhưng mà trong cuộc sống, trong cách giao lưu, quan hệ với người chung quanh, có thể họ có lòng bác ái hơn chúng ta, họ yêu thương hơn chúng ta, họ không thù hận như chúng ta, họ không cãi nhau, cãi lộn như chúng ta. Và điều đó làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ, mắc cỡ là vậy. Mình là người Công giáo, gia đình là gia đình Công giáo, mà ngày nào cũng cãi lộn nhau, không những không làm gương sáng cho những người không có đạo, không những không làm gương sáng cho những người vô thần ở sống ở chung quanh, mà chúng ta lại làm gương xấu, làm gương mù. Vậy thì chúng ta hãy xét lại trong cuộc đời của chúng ta, ngoài việc chúng ta đi lễ, đó chỉ mới là một phần, đi lễ, đi nhà thờ mới chỉ là một phần nhỏ của niềm tin. Niềm tin của chúng ta còn bao gồm hơn thế nhiều, đặc biệt trong cách sống hàng ngày, yêu thương nhau, quan tâm đến nhau, không hận thù ai, giúp đỡ mọi người, tha thứ cho mọi người, không tranh giành, không nói dối, không ăn gian nói dối, buôn bán buôn ngay nói thật, chứ không buôn gian nói dối. Thì liệu chúng ta đã làm được những điều đó hay chưa? Chỉ khi nào chúng ta làm được những điều đó thì chúng ta mới chứng thực rằng chúng ta thực sự yêu mến Chúa. Và như Đức Kitô đã nói, ai yêu mến Thầy thì hãy giữ, hãy sống, hãy thực hiện những điều Thầy đã nói. Xin mời cộng đoàn đứng lên chúng ta.